với hư không pháp giới, tất cả chín pháp giới chúng sanh mà nói. Lời tán thán này thì là bất khả tư nghị, chẳng phải chỉ chuyên đối chúng sanh của thời kỳ mạt pháp nơi Diêm Phù Đề. Cho nên đoạn kinh văn này là vô cùng quan trọng. Đoạn lời nói này vô cùng quan trọng, Thế Tôn tán thán rốt cuộc tán thán ở chỗ nào? Chư vị có nghe được chăng? Thế Tôn vì chúng ta tuyên nói bổn nguyện của Địa Tạng Bồ Tát, tức là tán thán. Đặc biệt quan trọng nhất là lời dặn dò sau cùng, dặn dò nhóm Bồ Tát này cùng hộ pháp Thiên Long phải nên tận tâm tận lực hộ vệ bộ kinh này, khiến cho bộ kinh này được lưu thông đến toàn thế giới, có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh nhận thức chân tướng của nhân duyên quả báo, đoạn ác tu thiện, lão thật niệm Phật, thành đạo vô thượng. Đây là ý nghĩa chân thật của Phật vì chúng ta tuyên nói bổn nguyện của Địa Tạng Bồ Tát. Thuyết thị ngữ dĩ, hội trung hữu nhất Bồ Tát, danh viết Phổ Quảng, hiệp trưởng cung kính, nhi bạch Phật ngôn. Kim kiến Thế Tôn tán thán Địa Tạng Bồ Tát, hữu như thị bất khả tư nghị đại oai thần đức. Duy nguyện Thế Tôn, vị lai thế mạt pháp chúng sanh, tuyên thuyết Địa Tạng Bồ Tát, lợi ích nhân thiên nhân quả đẳng sự, sử chư thiên long bát bộ, cập vị lai thế chúng sanh, đảnh thọ Phật ngữ. Nói lời này xong, thì trong đại hội có vị Phổ Quảng Bồ Tát. Vị Bồ Tát này, chúng ta nơi Kinh Hoa Nghiêm thấy được, Phật tán thán Phổ Quảng Bồ Tát lại đến thỉnh pháp. Phổ Quảng Bồ Tát là pháp thân đại sĩ, chẳng phải Bồ Tát thông thường. Lần vừa thính pháp này, đúng như phía trước chỗ nói, vệ hộ thị kinh, Bồ Tát có thỉnh thì đương nhiên Phật có nói. Nhĩ thời Thế Tông cáo Phổ Quảng Bồ Tát cập tứ chúng đẳng, đế thính, Ngô Đường vị nhữ lược thuyết Địa Tạng Bồ Tát lợi ích nhân thiên phước đức chi sự, Phổ Quảng bạch ngôn, duy nhiên Thế Tôn nguyện nhào dục văn. Trước khi chưa nói, Phật cũng bảo rằng Phổ Quảng Bồ Tát cập tứ chúng sanh đẳng, đế thính. Hai chữ đế thính này hết sức là quan trọng. Thật sự làm được bốn chữ này, Cổ Đại Đức có nói nghe kinh phải ở nơi tiêu quy tự tánh mới là đế thính. Đơn giản mà nói, tức là nghe một cách lão thật. Tuy nhiên, hai chữ lão thật thì chẳng dễ làm được. Vì sao? Vì trong tâm vẫn cứ mãi khởi tâm động niệm thì là không lão thật rồi. Anh vẫn còn vọng niệm. Cái gì là lão thật? Chẳng có vọng niệm cũng không lão thật. Vì sao? Vì là vô minh, nghe rồi cũng chẳng khai ngộ. Cần phải vọng tưởng vô minh hai bên đều buông xuống thì vừa nghe là giác ngộ ngay. Có câu nhất văn thiên ngộ, đó là đế thính, đó mới là lão thật. Cho nên lão thật khá khó khăn. Con người nếu đạt đến lão thật thì chẳng có một pháp nào không thành tựu. Một đời họ quyết định thành tựu. Hỏng là ở nơi không lão thật. Không lão thật mà tự mình vẫn chẳng biết, ngỡ rằng tôi rất lão thật. Chính mình chẳng biết mình không lão thật. Phía dưới Phật nói, Phật cáo Phổ Quảng Bồ Tát, vị lai thế trung, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, văn thị Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát danh giả, hoặc hiệp trưởng giả, tán thán giả, tác lễ giả, luyến mộ giả, thị nhân siêu việt tam thập kiếp tội. Phật cáo Phổ Quảng Bồ Tát, vị lai thế trung, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân. Quý vị phải nhớ kỹ tiêu chuẩn của chữ thiện. Đây hết sức là quan trọng. Nếu chẳng đủ tiêu chuẩn này thì công hiệu phía dưới cho nói chẳng có phần. Phải đầy đủ tiêu chuẩn của cái thiện này. Văn thị Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát danh giả, nghe đến tên của Địa Tạng Bồ Tát thì lập tức nghĩ đến trong kinh Địa Tạng với tất cả lời giáo huấn. Đây là văn danh, chẳng phải chỉ nghe một danh hiệu, cái này vô dụng. Bộ kinh điển này Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện là đề mục, bộ kinh này là một bài văn chương, danh và thật quyết định là phù hợp với nhau. Đề mục và văn chương quyết định là phù hợp với nhau. Niệm đề mục và nội dung dùng bài này thì lập tức có thể hiển hiện trong đầu óc chúng ta. Đây mới là hữu dụng. Hoặc hiệp trưởng giả. Hiệp trưởng là tỏ nhất tâm, nhất tâm là tiếp thọ, làm theo. Trưởng là 10 đầu ngón tay tỏ tán loạn, hợp lại thành một tỏ nhất tâm. Hiệp trưởng đại biểu cho nhất tâm, đem chỗ có hết thảy vọng niệm đều buông xuống. Đây là nghĩa tỏ nhất tâm. Nhất tâm đánh thọ, hiệp trưởng là đại biểu cho ý nghĩa này. Tán thán giả tỏ tuyên dương, chẳng những tôi tiếp thọ, tôi còn phải đem pháp môn Địa Tạng giới thiệu cho tất cả chúng sanh hữu duyên. Cái gì là hữu duyên? Tin được, tiếp thọ được thì phải giới thiệu cho họ. Chẳng có duyên, không tin, không tiếp thọ thì không cần phải giới thiệu cho họ. Tác lễ giả, luyến mộ giả. Tác lễ là thân tín, thân tôi làm được. Luyến mộ là tâm tín. Thân và tâm đều chan hòa trong hạnh nguyện Bồ Tát, đều chan hòa trong lời dạy của Bồ Tát. Thị nhân siêu việt tam thập kiếp tội. Quý vị thử nghĩ, người này siêu việt tội 30 kiếp có nên hay không? Chẳng phải quá đáng, phải nên. Cho nên kinh văn thâm ý của từng chữ từng câu chúng ta phải nên biết. Nếu không thì khi nhìn thấy quả báo này chúng ta sẽ chẳng tin. Đây tức là chữ nghĩa để trước mặt cũng chẳng nhận biết. Chẳng phải chẳng biết chữ, mà là ý nghĩa hoàn toàn không biết, hoàn toàn xem sai mất, giải sai mất. Phổ quán nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, hoặc thái họa hình tượng, hoặc thổ thạch giao tất, kim ngân đồng thiết, tác thử Bồ Tát, nhất chim nhất lễ giả, thị nhân bá phản sanh ư tam thập tam thiên, vĩnh bất đọa ư ác đạo, giả như thiên phước tận cố, hạ sanh nhân gian, do vi quốc vương, bất thất đại lợi. Phổ quán nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, hoặc thái họa hình tượng, hoặc thổ thạch giao tất, kim ngân đồng thiết, tác thử Bồ Tát. Đây là nặng tạo hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Nhất chim nhất lễ giả, thị nhân bá phản sanh ư tam thập tam thiên, vĩnh bất đọa ư ác đạo, giả như thiên phước tận cốt, hạ sanh nhân gian, do vi quốc vương, bất thất đại lợi. Đây là nói tạo hình tượng Bồ Tát, chỗ được công đức. Chúng ta đi tạo có thể được công đức lợi ích không? Công đức lợi ích thì có, nhưng chẳng lớn như vậy. Tại sao chẳng lớn như vậy? Bởi vì tiêu chuẩn của thiện chúng ta chẳng đầy đủ. Cần phải cụ bị Đại Thừa Viên Giáo, nhất định phải có đầy đủ tam phúc 11 câu trong quán kinh nói đó. Một điều cũng không thể thiếu mới có được công đức lợi ích này. Do đây có thể biết, chư vị đồng tu muốn tu hành thì phải từ trên tam phước bắt đầu tu. Tam phước là cơ sở tu học của Đại Thừa Phật Pháp. Trong kinh Phật nói rất rõ ràng, đó là ba đời chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Ba đời là quá khứ, hiện tại và vị lai. Hết thảy chư Phật tu hành đều xây dựng trên cơ sở tam phước này. Nếu không có cơ sở của tam phước, nói một cách khác, trên Phật pháp quyết định không thể thành tựu. Trong kinh chỗ nói về phương pháp tu hành, chỗ được công đức lợi ích quả báo, anh quyết định chẳng có phần. Do đây mới biết được sự quan trọng của tam phước. Năm khoa mục của hành môn của Tịnh Tông Học Hội: thứ nhất là tam phước, thứ hai là lục hòa, thứ ba là tam học, thứ tư là lục độ, thứ năm là Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương. Năm khoa mục này là hành môn của chúng ta, là chỗ chúng ta nương tựa. Giải môn tức là lý luận phương pháp của tịnh độ, năm kinh một luận để nương tựa. Chúng ta đặc biệt soạn ra quyển ngũ kinh độc bản, kinh bản chỗ y cứ hoàn toàn trong một quyển này. Cho nên pháp môn này đơn giản, dễ dàng so với bất cứ tông phái nào kinh điển mà họ y cứ đều ít hơn. Phương pháp rất đơn giản, tiêu chuẩn này hết sức rõ ràng. Có thể thành tựu được chăng? Thì phải hỏi chính chúng ta có thật sự đang làm hay không. Không thể thật sự đi làm, ngày ngày niệm vẫn là vô ích. Cho dù có dạy lúc còn trẻ thơ, niệm là tu căn bản trí, tuyệt đối chẳng phải nói số lần niệm nhiều thì rất là phi thường, thì Phật Bồ Tát rất thích tôi. Chẳng có đạo lý này. Anh niệm số lần nhiều, phiền não tập khí có giảm thiểu không? Có đề phục được không? Quả nhiên nếu đề phục được thì có được lợi ích của sự đọc tụng. Nếu như phiền não tập khí chẳng đề phục được, đừng nói mỗi ngày niệm 10 lần, mỗi ngày niệm 100 lần cũng hoài công. Người xưa nói thét bể cổ họng cũng uổng công. Giống như học trò học rất siêng, suốt ngày chẳng có một phút nghỉ ngơi. Tuy nhiên thi xong thì được không điểm, vậy có lợi ích gì đâu. Trước kia tôi thường khuyên quý vị niệm kinh Vô Lượng Thọ, mỗi ngày niệm khá nhiều lần, nhưng khi thi thì được không điểm. Đây tức là người xưa nói thét bể cổ họng cũng uổng công. Những lý luận phương pháp này trong những buổi giảng tôi đều đã tường tận cho quý vị biết rồi. Quý vị nghe chưa hiểu hay hiểu sai nghĩa, lỗi là ở nơi quý vị, tôi chẳng có nói sai. Tôi dạy quý vị học kinh Vô Lượng Thọ là dùng phương pháp này đem vọng tưởng tạp niệm đề phục, là giới định tệ cùng lúc hoàn thành. Tôi dạy quý vị phương pháp như vậy chẳng phải dạy quý vị vừa niệm kinh vừa nổi dậy vọng tưởng, niệm xong vẫn là cống cào ngã mạng, coi rẻ mọi người. Số lần niệm của quý vị đều không nhiều bằng tôi. Tôi đã niệm đến 3.000 lần, còn quý vị chưa niệm đến 300 lần. Quý vị thua tôi rất xa, mà lại cống cao ngã mạn. Không niệm thì chẳng có cái tâm ngạo mạn này, càng niệm thì tạo tội nghiệp càng nặng. Đây là sai lầm. Bây giờ nói đến nặng tưởng, kỳ thật hiện nay hình tượng Bồ Tát, chúng ta phải hỏi rốt cuộc có công đức gì không? Không thể nói không có. Công đức tạo tượng tại đâu? Là dạy cho chúng sanh nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát thì ấn tượng rơi vào trong tâm. Trong nhà Phật gọi là A Lại Gia Thức, được rơi vào hạt giống kim can. Trồng xuống hạt giống, lợi ích là ở chỗ này. Hạt giống này bao giờ mới khởi dậy hiện hành, nở hoa kết trái? Thì phải xem duyên phần của họ. Tạo tượng công đức ở chỗ này. Ngày nay công đức tạo tượng chẳng bằng thời xưa xa lắm. Vì sao chẳng bằng thời xưa? Thời xưa trong xã hội, trên từ đế vương dưới đến thứ dân, chẳng có ai chẳng tôn kính Phật Bồ Tát. Cho nên tạo hình tượng Phật Bồ Tát, họ đều biết chắp tay cúi đầu lễ bái. Còn xã hội thời nay là phải phá trừ mê tín, tạo tượng Phật Bồ Tát mà hủy bán, hủy bán là có tội. Hình tượng của Phật Bồ Tát bèn rơi vào trong bát thước điện, đây là phước. Tuy nhiên hủy bán khinh mạng, đây là tạo tội. Chờ đến lúc tội thọ hết rồi, hạt giống khởi hiện hành, đây là chẳng bằng quá khứ rất xa. Truy cứu nguyên nhân của nó, hiện nay thời đại này, những người thật sự có thể đem Phật Pháp giảng rõ ràng, giảng minh bạch thì là quá ít. Cho nên đều cho rằng đây là mê tín, thậm chí lại còn đem Phật giáo sắp vào phía sau cùng trong tôn giáo. Đây là tôn giáo cấp thấp, tôn giáo cấp cao chỉ có một vị thần, vị chân thần duy nhất. Còn thần của Phật giáo thì nhiều như vậy. Đây là phím thần giáo. Phím thần giáo, đa thần giáo là tôn giáo cấp thấp. Cho nên chúng ta hiểu rõ, biết được chân tướng sự thật này, nhất định phải phát đại tâm để khuyến cáo xã hội đại chúng rằng Phật giáo chẳng phải tôn giáo. Khổng Tử nói, danh bất chánh, ngôn bất thuận. Trước tiên phải làm công tác chánh danh. Phật giáo là gì? Nền giáo dục của Phật Đà là nền giáo dục của Phật Đà đối với chúng sanh. Nội dung của giáo học là gì? Là vì chúng ta nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, cũng tức là nói rõ chân tướng hoàn cảnh của mình và sinh hoạt của mình. Nếu như mọi người hiểu rõ chân tướng giáo học của Phật giáo, mới biết nền giáo dục của Phật Đà không thể không học, bởi vì nó là nền giáo dục cùng với bản thân chúng ta quan hệ mật thiết nhất. Sau mới nền giáo dục của nhà Nho còn mật thiết hơn, còn chân thật hơn. Khi mọi người đều thật sự nhận thức Phật giáo, hiểu rõ Phật giáo, thì sau khi tạo dựng xong hình tượng của Phật Bồ Tát, cảm thọ đó tự nhiên khác hẳn, công đức lợi ích thì là thù thắng. Do đây có thể biết, sự tuyên dương nền giáo học Phật giáo là vô cùng quan trọng. Nhược hữu nữ nhân, yểm nữ nhân thân, tận tâm cúng dường Địa Tạng Bồ Tát hỏa tượng, cặp thổ thạch giao tất đồng thiết đẳng tượng, như thị nhật nhật bất thối, thường dĩ hoa hương, ẩm thực y phục, tấn thái tràng phan, tiền bảo vật đẳng cúng dường. Thị thiện nữ nhân, tận thử nhất báo nữ thân, bá thiền vạn kiếp, canh bất sanh hữu nữ nhân thế giới, hà huống phục thọ. Đây là nói do nữ thân chuyển nam thân. Sự việc này trong xã hội xưa kia, trong sự tưởng tượng của chúng ta, người phụ nữ một đời chịu lấy sự khổ đau đích thật là rất khổ, đều muốn đổi thành thân nam. Ở xã hội ngày nay, việc này chẳng quan trọng nữa. Xã hội ngày nay, đàn bà so với đàn ông còn tự tại hơn. Đàn bà trông coi đàn ông. Xã hội cổ xưa trước kia là đàn ông trông coi đàn bà, một đời đều bị người ta quản lý, chẳng cam tâm, muốn mau chóng chuyển thành đàn ông. Xã hội hiện nay đảo ngược, đàn bà quản lý đàn ông, việc gì cũng đều do vợ nhà làm chủ, ông nhà chẳng dám làm chủ, chẳng phải tam tùng tứ đức như xưa kia. Xưa kia làm thân con gái phải vâng lời cha mẹ, bị cha mẹ trông coi, về nhà chồng thì bị chồng quản lý, suốt đời đều chẳng có được tự tại, chẳng có địa vị trong xã hội. Đàn bà hiện nay cũng làm tổng thống, làm thủ tướng, làm vua như nhau. Cho nên một điều này chẳng quan trọng lắm. Tuy nhiên nếu từ trên lâu xa mà nhìn, từ trên sinh lý mà nhìn, sự khổ đau của người nữ so với người nam vẫn là nhiều hơn. Trong Kinh Vô Lượng Thọ thấy được, A-di-đà Phật xây dựng Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng phải là việc đơn giản. Chẳng phải Ngài tự ở đó tưởng tượng chế tạo ra. Ngài là đi tham quan khảo sát vô lượng vô biên chư Phật quốc độ, chọn lấy cái hay của người, bỏ đi cái dở mà xây dựng nên. Chúng ta nơi trong kinh thấy được vô cùng phù hợp với người hiện đại chỗ nói về phương pháp của tinh thần khoa học xây dựng Tây Phương Cực Lạc thế giới cách này. Trong nguyện thứ nhất, trong 48 nguyện, thế giới này chẳng có tam ác đạo. Đây là nhìn thấy mười phương chư Phật sát độ ác đạo rất nhiều. Thế giới của Ngài không hy vọng có ác đạo. Chẳng có ác đạo, đương nhiên chẳng có nghiệp nhân, tức là tham sân si quyết định chẳng có. Thế giới ấy chẳng có tham sân si, loại phiền não này cũng chẳng có người nữ. Có lẽ cũng là nhìn thấy mười phương chư Phật thế giới nam nữ hỗn tạp, bên trong chẳng biết xảy ra bao nhiêu vấn đề khó giải quyết. Thế giới ấy nếu muốn thanh tịnh, tốt nhất là chẳng có đàn bà. Theo tôi nghĩ, A Di Đà Phật đến khắp nơi khảo sát, Ngài thấy được sự thật này. Phàm là nam nữ hỗn tạp thì là rối rắm, chẳng dứt chẳng liễu. Đối với việc này biết rất rõ ràng minh bạch. Tây phương thế giới chẳng có người nữ, phàm sanh đến Tây phương cực lạc thế giới đều là nam sanh. Nếu không muốn biến thành nam sanh, nói một cách khác, niệm Phật cũng chẳng thể sanh đến cực lạc thế giới. Vì sao? Bởi vì Tây phương cực lạc thế giới chẳng có nữ sanh. Anh đến nơi đó thì quá đặc thù, điều này làm không được. Đời đường Trung Nam Sơn Đạo Tiên Luật Sư, đây là vị khai sơn tổ sư tông Pháp Hòa Luật Tông. Ngài vì chúng ta nói một câu: phàm là thế giới của người nữ thì có địa ngục, thế giới nào không có đàn bà thì không có địa ngục. Cho nên Tây phương cực lạc thế giới không có tam ác đạo, thế giới ấy không có người nữ. Tây phương thế giới là thế giới bình đẳng, thanh tịnh. Đây cũng là sự thật, dạy cho chúng ta phương pháp tu học khiến thân nữ làm thế nào để chuyển thành thân nam. Trừ phi trì nguyện lực cốt, yếu thọ nữ thân, độ thoát chúng sanh. Kỳ thật khi chứng được quả vị của Bồ Tát rồi, thì Bồ Tát chẳng có thân nam nữ. Chư Phật Bồ Tát ở mười phương thế giới, thân tướng thị hiện đó là tùy loại ứng hiện. Nên lấy thân gì để được độ thì hiện thân ấy vì chúng sanh nói pháp. Ứng hiện tự tại, không giống như chúng ta thọ nghiệp báo thân này. Không muốn thọ cũng phải thọ, tự mình không làm chủ được. Chư Phật Bồ Tát xả thân thọ thân, tự mình có thể làm chủ tể. Điều này chúng ta phải nên tu học. Phía dưới một đoạn là một phương pháp tu hành để chuyển thân xấu xí và bệnh tật. Phục thứ phổ quản, nhược hữu nữ thân, yểm thị nữ lậu, đa tật bệnh giả, đảng ư địa tạng tượng tiền, chí tâm chiêm lễ, thực khoảnh chi gian, thị nhân thiên vạn kiếp trung, sở thọ sanh thân, tướng mạo viên mãn. Then chốt của phương pháp tu hành này ở nơi hai chữ chí tâm. Chí tâm tức là tâm chân thành. Tóm lại mà nói, trong phương pháp tu hành, chí tâm là hai chữ then chốt, quyết định không thể sơ xuất. Phật trong Di Giáo Tam Kinh vì chúng ta đã nói: nhược năng chí tâm nhất xứ, vô sự bất thành. Trên từ việc thành Phật, dưới đến bất cứ nguyện vọng gì của thế gian này đều được mãn nguyện. Vấn đề là ở tự mình có chí tâm nhất xứ được chăng? Điều này quan trọng. Ngày nay nói chí tâm nhất xứ, Phật nơi trong Kinh Luận Đại Thừa bảo với chúng ta, cái thù thắng nhất và đệ nhất tức là đem tâm an trụ tại trên A-di-đà Phật. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật. Đây là cách cầu chí tâm, nhất xứ, thượng thượng thừa. Nơi sự tướng thì làm cách nào? Từ sáng đến tối, quanh năm chuyên tưởng A-di-đà Phật. Các thứ khác đều chẳng nghĩ đến, chuyên tưởng A-di-đà Phật. Nếu trong tâm có lo nghĩ, nhớ nhung, thì chuyên nhớ niệm A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, tạm thời buông bỏ tất cả. Đừng nên tưởng rằng tôi làm như vậy đối với người nhà là tuyệt tình, tuyệt nghĩa. Người nhà đều chẳng nhớ nghĩ, mà chỉ nhớ nghĩ A-di-đà Phật. Quả nhiên có thể nhớ nghĩ A-di-đà Phật mới là thật sự nhớ nghĩ đến cả nhà. Vì sao? Vì nhớ nghĩ người nhà, anh có thể nhớ nghĩ được bao nhiêu năm? Sau khi chết còn nhớ nghĩ đến họ được chăng? Còn giúp họ được chăng? Cho nên đây là vọng tưởng, rốt cuộc tan thành mây khói. Đây là giả, chẳng phải thật. Quả nhiên có thể đem cái niệm chuyển trở lại, niệm A-di-đà Phật, tương lai sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kinh Vô Lượng Thọ nói về trạng huấn của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sau khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù là hạ phẩm vãng sanh, trí tuệ thần thông đạo lực của anh cùng A-di-đà Phật ngang nhau. Có thiên nhãn động thị, thiên nhĩ triệt thính, gia thân quyến thuộc của anh không luận chuyển đến một đạo nào, giờ phút nào cũng đều thấy được cả, giờ phút nào cũng đều nghe được cả. Nói một cách khác, tự mình giờ phút nào cũng có thể giúp đỡ họ. Đây mới thật sự là vâng lời. Đây là cách chọn lựa của trí tuệ. Đây chẳng phải mê tình. Đây mới thật sự nhớ nghĩ đến gia thân quyến thuộc của chính mình. Đây là chân tướng sự thật, không thể không biết. Phục thứ phổ quản, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, năng đối Bồ Tát tượng tiền. Tác chư kỹ nhạc, cặp ca vịnh tán tháng, hương hoa cúng dường, nãi chí khuyến ư nhất nhân đa nhân, như thị đẳng bối, hiện tại thế trung, cặp vị lai thế, thường đắc bá thiên quỷ thần, nhật dạ vệ hộ, tất linh ác sự, triếp văn kỳ nhĩ, hà huống thân thọ chư hoạnh. Đoạn kinh văn này sợ rằng những đồng tu sơ học sau khi đọc đến sẽ sanh hoài nghi. Phục thứ phổ quản, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, năng đối Bồ Tát tượng tiền, tác chư kỹ nhạc, cập ca vịnh tán thán. Phía dưới thì chẳng cần nói nữa. Phật trong nhiều kinh điển dạy cho chúng ta không nên ca hát khiêu vũ, xem hát. Trong Bát Quan Trai Giới đều có. Tại sao ở đây lại lấy ca vũ, hát sướng để cúng dường Địa Tạng Bồ Tát? Địa Tạng Bồ Tát Ngài cũng thích những thứ này hay sao? Đại Thừa Phật Pháp, đặc biệt là Đại Thừa của trong Đại Thừa, bộ kinh này là Nhất Thừa Viên Giáo Đại Kinh, cùng Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Vô Lượng Thọ chẳng có khác nhau. Cảnh giới của kinh này là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Sự ca vũ nếu có trở ngại thì đâu phải là viên giáo. Phật đối với những việc cảnh giác này là đối với người sơ học mà nói, là đối với học trò tiểu học mà nói, đối với tiểu thừa, bởi vì họ chẳng có định lực, phải tu thanh tịnh tâm mà vừa nhảy nhót ca hát thì mất hết. Cho nên anh không thể đến chỗ ấy. Nếu quả thật có được niệm Phật tam muội, ca hát nhảy múa cũng chẳng động tâm. Ngày ngày ca hát, ngày ngày khiêu vũ. Ca hát khiêu vũ tức là tu hành, tức là Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh. Cho nên Phật Pháp tu hành là có giai đoạn. Phật Pháp cao cấp chẳng có, Phật Pháp sơ cấp mới có. Địa Tạng Bồ Tát là đẳng giác Bồ Tát. Cảnh giới của Địa Tạng Bồ Tát là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là từ Bồ Tát bên này mà nói, càng quan trọng hơn nữa là từ bên Bồ Tát giáo hóa chúng sanh mà nói. Hơn nữa là vào thời đại hiện nay, chúng ta ở đây giảng bộ kinh Địa Tạng Bổn Nguyện này, giảng khá cực nhập, người nghe cũng cực nhập. Tại giảng đường nghe đều gật đầu, giảng xong ra khỏi giảng đường thì không còn chi cả. Đoạn kinh văn này trên thực tế dạy cho chúng ta việc gì đây? Dạy cho chúng ta tốt nhất là đem bộ kinh này viết thành kịch bản, soạn thành vở kịch trên truyền hình, đem đến đài truyền hình phát ra, dùng phương pháp này để hoằng pháp lợi sanh, đem ý nghĩa kinh này soạn thành ca kịch, soạn thành vũ khúc, dùng phương thức ca vũ kịch, đem kinh này đưa lên sân khấu để biểu diễn. Chẳng những họ ưa thích đến xem, đến nghe, lại còn có thể bán vé, họ chịu tiêu tiền mua vé đến nghe. Còn bây giờ mời họ đến nghe, họ đều chẳng đến. Đây là dụng ý chân chánh. Ý nghĩa này chẳng phải lần thứ nhất tôi ở tại đây phát minh ra. Lần đầu tiên trên hội Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham là đã biểu diễn rồi. 53 vị Bồ Tát khi đối trước Thiện Tài Đồng Tử, đem Đại Thừa Phật Pháp nơi trong sinh hoạt ngày thường biểu diễn ra, làm ra cho chúng ta xem. Ngày nay trong Phật môn thật tại thiếu nhân tài soạn kịch, thiếu nhân tài viết nhạc. Có được nhân tài này thì quả thật tài liệu quá nhiều, không sao dùng cho hết được. Đem nó soạn thành ca kịch, đem lên sân khấu, Phật Pháp Đại Thừa tôi tin rằng chẳng cần thời gian rất dài thì có thể hoàn truyền cùng khắp trên toàn thế giới. Trong cổ đức nơi Đại Tạng Kinh có một quyển Quy Nguyên Kính. Quy Nguyên Kính là tài liệu kịch bản do Pháp Sư soạn. Ông soạn theo lối bình kịch, nội dung là sự tích tu hành chứng quả của ba vị Pháp Sư. Vị thứ nhất là Lư Sơn Hoại Viễn Đại Sư, đều là Tịnh Độ Tông. Vị thứ hai là Vĩnh Minh Duyên Thọ Đại Sư. Vị thứ ba là Liên Trì Đại Sư. Đem sự tích một đời của ba người này soạn thành bình kịch, đưa lên sân khấu biểu diễn. Gần đây tôi thấy có bản đơn hành, có hai ba loại bản khác nhau in ra. Tôi xem thấy rất là vui mừng. Năm xưa tôi đã thu thập những bản này, tôi muốn in, không ngờ người khác đã in rồi. Rất tốt, điều này đối với chúng ta là một khai thị rất lớn. Hy vọng những người có tài hoa về phương diện này lưu ý nhiều hơn. Đoạn kinh văn này là một phương pháp hoàn truyền Phật Pháp. Nải chí khuyến ư nhất nhân đa nhân. Kịch bản một người xem thì một người được thụ dụng. Trên sân khấu biểu diễn thì có rất nhiều người được thụ dụng. Hơn nữa là hiện tại nếu làm thành băng video, dĩa VCD và DVD, toàn thế giới mỗi một địa phương đều có thể truyền hình. Nếu có khả năng truyền hình trên đài, so với giảng kinh trên đài truyền hình, hiệu quả còn nhiều hơn. Một vị Pháp Sư giảng trên đài, hình ảnh khô khan vô vị. Nếu chẳng phải Phật giáo đồ chí thành, ai cũng chả muốn đi xem. Nếu đem nó đóng thành kịch trên TV thì người xem sẽ nhiều hơn. Cho nên việc hoằng dương Phật Pháp cần phải lợi dụng phương tiện khoa học hiện đại. Đây là sự khải thị cho chúng ta của đoạn này. Như thị đẳng bối hiện tại thế trung, cặp vị lai thế thường đắc bá thiền quỷ thần nhật dạ vệ hộ, bất linh ác sự triếp văn kỳ nhĩ, hà huống thân thọ chư hoạnh. Đoạn này Địa Tạng Bồ Tát đối Phổ Hiền Bồ Tát đã nói rất nhiều vấn đề, đã giải đáp rất nhiều vấn đề, mà những vấn đề này hầu như đều tồn tại trong sinh hoạt ngày thường. Chúng ta thường gặp phải vấn đề chẳng biết làm cách nào để xử lý. Đọc kinh này Nếu có thể để tâm thể hội ý nghĩa trong kinh, tôi tin tưởng đối với hạnh phúc mỹ mãn của cuộc sống chúng ta nhất định sẽ có rất nhiều giúp ích. Phải để tâm thể hội, thật sự hiểu được ý nghĩa trong kinh điển này nói đó. Bởi vì đoạn kinh văn này quan hệ với cuộc sống của chúng ta, cho nên mỗi một đoạn, mỗi một tiết chúng ta đều phải nên niệm. Phục thứ phổ quản, vị lai thế trung, nhược hữu ác nhân, cập ác thần ác quỷ, kiến hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, quy kính cúng dường, tán thán chiêm lễ Địa Tạng Bồ Tát hình tượng, hoặc vong sách cơ hủy, bán vô công đức cập lợi ích sự, hoặc lộ sĩ tiếu, hoặc đối diện phi, hoặc khuyến nhân cộng phi, hoặc nhất tâm phi, hoặc đa nhân phi, nải chí nhất niệm, sanh cơ hủy giả, như thị chi nhân, hiền kiếp thiên Phật diệt độ, cơ hủy chi báo, thượng tại A Tỳ địa ngục, thọ cực trọng tội, quá thị kiếp dĩ, phương thọ ngạ quỷ, hữu kinh thiên kiếp, phục thọ súc sanh, hữu kinh thiên kiếp, phương đắc nhân thân, tung thọ nhân thân, bằng cùng hạ tiện, chư căn bất cụ, đa bị ác nghiệp, lai kết kỳ tâm, bất cửu chi gian, phục đọa ác đạo, thị cố phổ quản, cơ hủy tha nhân cúng dường, thượng hoạch thử báo, hà huống biệt sanh ác kiến hủy diệt. Đoạn kinh văn này, chỗ nói đó hình như chẳng khó hiểu. Kỳ thật, thật sự muốn hiểu rõ cũng là việc chẳng dễ. Vị lai thế trung, tức là chỉ thời đại hiện nay của chúng ta đây. Phật năm xưa nói, vị lai thế trung là chỉ đời này. Kẻ ác trong tâm tràn đầy tam độc, tham sân si mạng, tràn đầy những phiền não này, bên ngoài bị cảnh giới dụ hoặc, thân tạo sát đạo dâm vọng, khẩu tạo vọng ngữ lưỡng thiệt, khỉ ngữ ác khẩu, đây tức là người ác, cũng tức là người tạo thập ác nghiệp. Ác nghiệp cùng ác quỷ thần thì có cảm ứng, người thiện cùng thiện thần tương cảm, người ác cùng ác thần cũng tương cảm. Thế gian này người làm ác rất nhiều, người ác có ác thần ác ma ở sau lưng chống đỡ cho họ. Chúng ta cũng không được đắc tội với họ, không nên chọc vào. Thế lực của họ khá lớn, ác quỷ ác thần cũng có ánh sáng, cũng biết phóng quang. Tuy nhiên, ánh sáng họ phóng ra đó cùng ánh sáng của Phật có khác. Ánh sáng của chư Phật Bồ Tát phóng ra đó là vô cùng nhu hòa. Ánh sáng tuy rất mạnh nhưng chẳng sống mắt. Ở trong ánh sáng của Phật Bồ Tát, toàn thân cảm giác rất tự tại, rất thoải mái. Nếu là ánh sáng của ác thần ác ma phóng ra thì là khác nhau. Ánh sáng chúng phóng ra rất sống mắt, dưới ánh sáng đó chẳng tự tại. Hiện nay thế gian này yêu ma quỷ quái hết sức nhiều. Phật trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Chúng thấy thiện nam tử thiện nữ nhân y theo lời giáo huấn của Địa Tạng Bồ Tát đi làm. Đối Địa Tạng Bồ Tát cúng dường chiêm lễ, chúng châm biếm chê cười, hoặc là một người hoặc là tập hợp đồng loại của chúng đều đến chê cười. Quả báo này chúng chẳng biết, anh nói với chúng cũng chẳng tin. Phía sau chỗ nói về quả báo quyết định là chân thật. Chúng ta y theo kinh điển này để tu hành. Giả như có kẻ khác đến hủy bán chúng ta, châm biếm chúng ta, họ sẽ nhận lấy quả báo này chăng? Xin thưa với quý vị, không hẳn thế đâu. Tại sao không hẳn như vậy? Bởi vì bản thân chúng ta bất thiện, chẳng phải người thiện. Chỗ này nói đó là thiện, nhất định phải đầy đủ tiêu chuẩn của Đại Thừa Thiện Nhân. Học Phật từ đâu bắt đầu học? Tức là từ Tam Phước bắt đầu học. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói đó, Phật nói đó rất rõ ràng, rất minh bạch. Ba điều này là ba đời chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Chẳng có cơ sở căn bản này thì chẳng thể thành tựu. Chẳng kể anh tu học pháp môn nào, tu pháp môn tiểu thừa cũng chẳng thể thành tựu. Tôi tu nhân thiên Phật pháp được không? Trong ngũ thừa Phật pháp, nhân thừa là thấp nhất, nhân thừa Phật pháp cũng chẳng thể thành tựu. Tam phước điều thứ nhất là thiện của nhân thiên. Nhân thiên thiện có bốn câu: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Bốn câu này đã làm được chưa? Nếu chưa làm được, ngay cả tư cách của nhân thiên thiện đều chẳng đầy đủ. Học Phật đời sau chẳng được thân người, học Phật đời sau đến tam ác đạo. Nếu như chẳng tin thì hãy xem Từ Vân Quán Đảnh Pháp Sư chú giải Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương sớ sao. Phía sau lượt ra người niệm A Di Đà Phật 100 thứ quả báo khác nhau. Quả báo điều thứ nhất tức là người niệm Phật niệm đến A Tỳ Địa Ngục. Tôi đã từng cùng chư vị đồng tu nói qua nhiều lần rồi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy điều này giật mình, tôi rất nghi ngờ. Tôi hỏi thầy Lý đây là cớ sự ra sao. Thầy Lý nghe tôi nêu ra vấn đề này, ông nói vấn đề này rất quan trọng, đến lúc giảng kinh sẽ nói rõ với mọi người. Niệm Phật sao lại có thể đọa địa ngục? Tại sao có thể đọa tam đồ? Bởi vì cái tâm của anh bất thiện, hành của anh bất thiện, vẫn phải đọa lạc. Cho nên học Phật, chẳng những người của tông môn nói phải từ căn bản tu, thiền tông thường nói phải từ căn bản tu, hiển giáo cũng chẳng ngoại lệ. Căn bản tu tức là tu tâm, trước phải làm thiện. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, bốn điều thiện là nhân thiên thiện. Nếu như thêm tiểu thừa vẫn chẳng đủ tư cách, tiểu thừa thiện còn phải thêm tam quy y, thọ trì tam quy tức là giác chánh tịnh, giác mà chẳng mê, chánh mà chẳng tà, tịnh mà chẳng nhiễm. Muốn thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, còn phải đem ba điều này làm được. Đây là trong kinh tiểu thừa nói về tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân. Kinh Địa Tạng là kinh điển của Đại Thừa Viên Giáo, cho nên ở đây nói về tiêu chuẩn của thiện so với tiểu thừa còn cao hơn, tức là lại thêm vào điều thứ ba: phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Chỗ này nói về tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân là 11 câu. 11 câu canh kinh văn đều làm được thì mới phù hợp tiêu chuẩn này. Thọ trì kinh Địa Tạng mà kẻ khác chế nhạo anh, quả báo ấy thì là như vậy. Muốn trong một đời này có được lợi ích chân thật của Phật pháp thì điều này không thể không biết. 11 điều này chúng ta chưa làm được, e rằng một điều cũng chẳng làm được viên mãn. Ở nhà có thật hiếu thuận cha mẹ hay không? Có thật tôn kính sư trưởng hay không? Nên bình tĩnh để phản tỉnh xem mình đã làm được chưa. Nếu chưa làm được thì là người ác trong kinh nói đó. Chúng ta là người ác trong kinh nói đến. Vì vậy cho nên học Phật cần phải nhớ lấy lời dạy của Lục Tổ Đại Sư: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Nhìn thấy người khác tu hành dụng công, chớ nên khinh dễ hủy báng phê bình. Người ta là cảnh giới gì chúng ta chẳng biết, phải quay đầu nghĩ đến chính mình, như vậy quyết định có lợi ích. Đoạn này là nói về quả báo của việc chê cười hủy báng. Phục thứ phổ quản, nhược vị lai thế, hữu nam tử nữ nhân, cổ xứ sàng thẩm, cầu sanh cầu tử, liễu bất khả đắc, hoặc dạ mộng ác quỷ, nải cập gia thân, hoặc du hiếm đạo, hoặc đa yểm mị, cộng quỷ thần du, nhật quyệt tuế thâm, chuyển phục uông trái, miên trung kêu khổ, thảm thề bất lạc giả. Đoạn này là nói về trọng bệnh. Một đoạn lớn kinh văn này có thể nói đều thực hiện nơi trong cuộc sống hiện tiền của chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày phải tu cách nào? Lý luận của nó hết sức sâu. Phục thứ phổ quản, nhược vị lai thế, hữu nam tử nữ nhân. Thời kỳ mạt pháp là chỉ cho đời nay. Không luận là người nam hay người nữ mắc bệnh, những bệnh này ở xã hội ngày nay thật tại nơi nơi đều thấy được. Những người tuổi tác hơi lớn một tí, ta thường nghe nói về bệnh người già. Đi kiểm tra trên thân thì chẳng tìm ra bệnh gì. Tuy nhiên, từ sáng đến tối cứ nằm mãi trên giường, có khi nằm đến mười mấy hai mươi năm, ngày đêm cầu người trong nông. Càng nặng hơn thì không biết gì cả, trở nên người thực vật. Cửu sứ sàng thẩm, cầu sanh cầu tử, liễu bất khả đắc. Đây là loại thứ nhất, bệnh người già, người thực vật. Đây là trong các chứng bệnh, bệnh này nghiêm trọng nhất. Đây là bệnh gì? Là bệnh nghiệp chướng, vô phương chữa trị. Bệnh tật trong Phật Pháp có ba đại loại bệnh tình. Thứ nhất là bệnh tật về sinh lý, ăn uống không lưu ý hoặc mặc không cẩn thận bị phong hàn. Đây là thuộc về bệnh tật trên sinh lý. Bác sĩ có thể chữa, quý vị nên biết bác sĩ có thể chữa trị bệnh về sinh lý. Ngoài bệnh về sinh lý ra, bác sĩ phải bó tay, không còn cách gì chữa được. Loại thứ hai là bệnh oan nghiệp, oan gia trái chủ tìm đến anh. Ngộ đạt quốc sư trong Tam Muội Thủy Sám, mọc lên ghẻ mặt người, ông ta là thầy của vua, y sĩ thuộc hạng đệ nhất cao thủ trên toàn quốc cũng chẳng cứu nổi ông ta. Oan gia trái chủ tìm đến gõ cửa để đòi mạng. Đây chẳng phải bệnh sinh lý, thầy thuốc cũng vô phương chữa trị, nhưng Phật Bồ Tát chữa được. Phật Bồ Tát điều giải cho anh, điều giải nếu họ tiếp nhận thì bệnh lành ngay. Loại bệnh này trong nước và nước ngoài mỗi địa phương đều gặp cả. Có số đồng tu đến nói với tôi họ bị ma quỷ nhập vào, hỏi tôi phải làm sao. Loại người này chẳng phải thuốc men có thể trị lành được. Duy chỉ có nơi trong Phật môn tu tập công đức vì họ hồi hướng, dùng phương pháp này để điều giải, họ chịu tiếp nhận thì khỏi ngay, không tiếp nhận thì vẫn là rắc rối. Nói chung phần nhiều đều tiếp nhận. Loại thứ ba là bệnh tội nghiệp, là tội nghiệp do chính mình tạo, chẳng phải oan gia trái chủ, cũng chẳng phải bệnh về sinh lý, là anh tạo tội ác quá nặng. Kinh này là nói về bệnh tội nghiệp, Phật Bồ Tát có đến cũng vô dụng. Nó chẳng phải việc có thể điều giải, cứu được chăng? Phật nói cứu được, cứu cách nào? Phải triệt để thật sự sám hối thì cứu được. Vẫn phải tự mình cứu lấy mình, nhất định phải phát tâm chân thành, đoạn ác tu thiện, về sau không làm nữa, mới có thể cải tử hoàn sinh, tu tập công đức khiến cho căn bệnh có thể nhanh chóng chuyển lành. Cho nên Phật vì chúng ta nói bệnh có ba đại loại. Ba đại loại này đều có cách cứu độ. Nhất định phải biết đây là trọng bệnh, tội nghiệp, bệnh nghiệp chướng nặng. Phía dưới đều thuộc về loại này, rất là phiền phức. Hoặc dạ mộng ác quỷ, nải cập gia thân. Gia thân tức là những người nhà đã chết, thường nằm mộng thấy những người này, hoặc du hiểm đạo, đều là nằm thấy ác mộng. Du hiểm đạo cũng có thể là mộng du, bệnh mộng du, hoặc đa yểm mị. Yểm mị tức là bóng đè, là bệnh thông thường nhất, nhiều bạn đồng tu đều gặp phải. Ban đêm khi ngủ thấy có vật gì đè lên trên mình, trong tâm rất rõ ràng nhưng chẳng cử động được. Bên đại lục gọi là ma đè. Ma đè lên thân anh. Phàm người khi gặp lúc vận xui, bị ma quỷ khinh khi, lúc vận hên chẳng dám chọc anh, chúng trốn anh. Lúc xui xẻo không hên, chúng ăn hiếp anh. Nhiều bạn đồng tu đều có kinh nghiệm này. Cộng quỷ thần du, cùng quỷ thần qua lại. Quỷ thần có tiểu thần thông, rất biết lôi cuốn người. Về lâu về dài thì bị chúng khống chế, lúc đó sẽ phải kêu khổ liên miên. Bị chúng khống chế, muốn thoát khỏi chúng chẳng phải dễ dàng. Đây là nói về vài thứ bệnh trạng. Những bệnh trạng này nếu chẳng phải thuộc về bệnh nghiệp chướng thì là thuộc về oan quỷ buộc thân. Chỗ này không có nói bệnh tật trên thân thể, đều chẳng phải y dược có thể chữa trị được. Thử giai thị nghiệp đạo luận đối, vị định khinh trọng, hoặc nan xả thọ, hoặc bất đắc dũ, nam nữ tục nhãn, bất biện thị sự. Những loại bệnh tật này trong mắt người thế tục chẳng có cách gì hiểu được. Đã chẳng biết được nguyên nhân của bệnh tật thì làm sao có thể biết dùng thuốc chứ? Đây tức là vì sao thầy thuốc phải bó tay, y dược không thể ngăn chặn. Phía dưới là Phật Bồ Tát dạy chúng ta phương pháp trị bệnh. Đảng đương đối chư Phật Bồ Tát tượng tiền, cao thanh chuyển đọc, thử kinh nhất biến. Đây là trước tiên dạy anh, đây là phương pháp chủ yếu nhất. Chỉ cần đem kinh Địa Tạng từ đầu đến cuối niệm một biến là được. Chúng ta thấy gia thân quyến thuộc của những bệnh nhân này hàng ngày đều niệm mà bệnh chẳng lành. Có phải lời trong kinh nói đó không linh chăng? Phật ở đây nói lời vọng ngữ gạt chúng ta chăng? Chẳng phải vậy, mà là chúng ta niệm không như pháp, không biết niệm. Niệm kinh này có miệng mà không có tâm, cho nên không linh. Niệm cách nào mới linh? Cổ nhân dạy cho chúng ta, niệm kinh thì phải tiêu quy tự tánh thì là linh, thì hữu dụng. Kinh điển là chân ngôn của chư Phật Bồ Tát từ trong chân như bản tánh lưu lộ ra. Ngày nay chúng ta mượn chân ngôn của Phật Bồ Tát, đem chân như bản tánh của mình cũng niệm ra thì là hữu dụng. Đây là tiêu quy tự tánh. Sự lợi ích này là lớn nhất. Chẳng có bệnh nào chữa không lành. Nếu chẳng phải vậy, chính mình không làm được. Không làm được thì bất đắc dĩ phải cầu cách thứ hai. Công phu thứ đẳng là theo văn mà làm quán. Để tâm thể hội đạo lý và lời giáo huấn của Phật nói trong kinh, hết lòng phản tỉnh, thiện hành mà Phật nói đó mình đã làm được chưa? Ác nghiệp mà Phật nói đó mình có phạm hay không? Thiện hành chưa làm thì hãy nỗ lực mà làm, ác nghiệp đã tạo thì hãy gấp rút hối cải. Niệm kinh cách này mới là hữu dụng. Kinh niệm một biến giống như chiếu trong kính chiếu một lần, đem ô nhiễm ác nghiệp trong thân tâm mình chiếu ra. Niệm kinh như vậy mới hữu dụng. Nếu chẳng phải niệm cách này, một ngày niệm 100 lần cũng là luống công, chẳng giúp được gì cả. Thử hỏi, giả như người thân quyến thuộc chúng ta không may mang lấy bệnh này, chúng ta cứu họ được chăng? Tự mình thử nghĩ xem, tự mình cứu họ được chăng? mẹ của cô gái Bà La Môn đã đọa vào địa ngục, vẫn còn cứu được. Ngày nay người thân quyến thuộc mắc bệnh vẫn chưa chết, vẫn chưa đọa tam đồ, thì làm gì có đạo lý chẳng cứu được chứ? Vấn đề là chân thật nghĩa của kinh Địa Tạng anh hiểu được chưa? Có biết vận dụng hay là không? Quả nhiên nếu biết vận dụng thì chẳng có đạo lý chẳng thể cứu. Học kinh phải thật sự học đến thanh tịnh tâm, trình độ thấp nhất phải đạt công phu thành khối. Công phu thành khối là niệm Phật tam muội, hạng cạn nhất. Đạt đến công phu này, hồi hướng cho bệnh nhân thì bệnh nhân có thể tiêu tai diệt nạn, có thể lìa khỏi bệnh khổ. Nói trắng ra tức là phải thật sự tu, y giáo phụng hành, phải chân tu hành. Phía dưới là trợ hành, phía trước là chủ tu, vô cùng quan trọng. Hoặc thủ bệnh nhân khả ái chi vật, hoặc y phục bủ bối, trang viên xá trạch, đối bệnh nhân tiền cao thanh sướng ngôn, ngã mổ giúp đẳng, vị thị bệnh nhân, đối kinh tượng tiền xả trừ đẳng vật, hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo Phật Bồ Tát hình tượng, hoặc tạo tháp tự, hoặc nhiên dầu đăng, hoặc thí thường trụ, hoặc thủ nhân khả ái chi vật, hoặc y phục bủ bối, trang viên xá trạch. Trang viên xá trạch tức là ngày nay nói về nhà cửa địa sản, đối bệnh nhân tiền cao thanh sướng ngôn. Điều này phải nói cho họ biết, khiến chính họ biết. Ngã mổ giáp đẳng, chúng tôi nhóm người này, vị thị bệnh nhân, đối kinh tượng tiền xả trừ đẳng vật, đem tài vật xả bỏ. Xả bỏ để làm gì? Hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo Phật Bồ Tát hình tượng, hoặc tạo tháp tự, hoặc nhiên dầu đăng, hoặc thí thường trụ. Đây là ở trong cửa Tam Bảo làm công đức. Công đức và phước đức khác nhau. Tuy nhiên cách làm từ trên hình thức mà nhìn thì là như nhau, nhưng dụng tâm khác nhau. Nếu là với thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm, giác ngộ tâm, đây là công đức. Nếu như vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đó tức là phước đức. Công đức và phước đức là sự sai biệt của tâm địa tịnh và nhiễm. Thanh tịnh tâm thì biến thành công đức, ô nhiễm tâm thì biến thành phước đức. Đây là khác nhau. Chỗ này nêu ra vài sự việc. Cúng dường kinh tượng, cúng là cung phụng, dường là trưởng dưỡng. Kinh Phật và tượng Phật có thể nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng của chúng sanh. Chẳng những chính mình được lợi ích, khiến cho tất cả chúng sanh đọc kinh Phật, thấy tượng Phật đều được lợi ích. Đây là cúng dường. Cúng dường thì dễ, cho nên điều này đặt ở phía trước. Nếu như càng có khả năng thì tạo tượng. Ngày nay chúng ta in kinh ấn tống tượng Phật Bồ Tát, hoặc giả nặng tạo hình tượng Phật Bồ Tát tặng cho người cúng dường. Đây là nói về tạo tượng. Lực lượng này thì lại lớn hơn một tí. Lực lượng thù thắng hơn nữa là tạo dựng chùa tháp. Chùa tháp tức là xây dựng đạo tràng. Xây dựng đạo tràng mời thiện tri thức ở tại đạo tràng này chủ trì giáo hóa chúng sanh. Công đức này là vô lượng vô biên. Công đức này lớn trong tất cả công đức phước đức, chẳng có gì sánh với đầy lớn hơn. Hoặc nhiên dầu đăng. Hiện nay nhiều đạo tràng đều thắp đèn quang minh. Hiện nay dùng đèn điện. Xưa kia đèn quang minh là đèn dầu, phần nhiều là dùng dầu thực vật. Trung Quốc dầu thực vật hiếm, dùng loại dầu mè tốt nhất, có mùi thơm. Xưa kia thắp đèn trước bàn Phật là dùng dầu mè. Chẳng phải dầu thường thắp đèn cách này chỉ có hình thức, chẳng biết nội dung của nó vẫn chẳng có được lợi ích. Thắp đèn ý nghĩa chân chính là gì? Là tôi ở trước mặt Phật Bồ Tát phát nguyện thiêu đốt tự mình để chiếu sáng kẻ khác. Nhìn thấy đèn thì nghĩ đến tôi phát nguyện, giống như cây đèn cày thiêu đốt chính mình để chiếu sáng kẻ khác. Xả kỹ vì người, đây là thắp đèn. Cho nên công đức thắp đèn sánh với công đức cất chùa còn lớn hơn. Cất chùa là xả ngoại tài, thắp đèn là nội tài. Dùng trí tuệ lao lực của tôi hy sinh chính mình giúp đỡ kẻ khác, đây là ý nghĩa của việc thắp đèn. Hoặc thí thường trụ. Thường trụ là chỉ cho thiện tri thức làm việc hoằng pháp lợi sanh, dùng tài lực thể lực để giúp họ làm việc. Ở tự viện gọi là nghĩa công, tức là người làm công quả cho chùa. Những nghĩa công này tức là bố thí thường trụ, chẳng ngại vất vả lao nhọc, hoan hỷ vui vẻ vì đại chúng làm việc, đây là tu đại phước đức. Nếu có thể tu thanh tịnh tâm, tu trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, làm việc là lục độ đều tu, đó là biến thành công đức. Việc người khác không chịu làm thì tôi đi làm bằng lao lực, tức là bố thí ba la mật, đây là nội tài bố thí. Làm việc một cách có quy tắc, giữ tất cả pháp độ, làm được rất tốt, tức là trì giới. Tôi y theo phương pháp quy củ mà làm, tôi có lòng nhẫn nại để làm. Lòng nhẫn nại là nhẫn nhục, tôi đem nó làm đàng hoàng, một ngày tốt hơn một ngày, đây là tinh tấn. Lúc làm việc tâm địa thanh tịnh, đây là thiền định. Làm được rất rõ ràng minh bạch là trí tuệ bát nhã. Cho nên không luận làm việc gì, lâu bàn sắp ghế đều là lục độ cùng tu. Nếu biết ta đang tu lục độ ba la mật, sự thành tựu đó là công đức. Nếu chẳng biết thì tức là phước đức. Cho nên thật sự hiểu rõ công việc của thường trụ mọi người dành làm, chẳng lười biếng, biết được sự thật lợi ích này quá lớn. Tất cả pháp đều là tâm đang chuyển biến. Cho nên việc này sánh với thắp đèn càng cao hơn, bởi vì đốt đèn dầu chẳng nói được cụ thể lắm. Hoặc thí thường trụ, chỗ này giảng được cụ thể thực tế hơn. Trong Lục Tổ Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư ở tại Hoàng Mai 8 tháng, trong phòng giã gạo ngày ngày làm công việc nặng nhọc, ngài là lục độ tề tu, 8 tháng thì viên mãn tốt nghiệp. Ngũ Tổ bèn đem y bát truyền thọ cho ngài. Người ta biết làm, còn chúng ta thì không biết. Đây là vì người bệnh đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Như thị Tam Bạch Bình Nhân, khiển linh văn tri, giả linh chư thức phân tán, chí khí tận giả, nải chí nhất nhật, nhị nhật, tam nhật, tứ nhật, chí thất nhật dĩ lai, đảng cao thanh bạch, cao thanh đọc kinh, thị nhân mạng chung chi hậu, túc ương trọng tội, chí ư ngũ vô gián tội, vĩnh đắc giải thoát, sở thọ sanh xứ, thường tri túc mạng. Đây là nói cái quả báo của nó. Sự việc vừa mới xem thì thấy hình như dễ dàng, nhưng lý thì là hết sức sâu, hết sức viên mãn. Chúng ta phải tin. Lần pháp hội này thời gian rất ngắn, thời gian giảng kinh chỉ có 20 giờ đồng hồ, cho nên không thể vì quý vị giảng giải kỹ hơn. Tuy nhiên, những chỗ quan trọng đều đã vì quý vị chỉ điểm ra rồi. Hà huống thiện nam tử thiện nữ nhân, tự thơ thử kinh, hoặc giáo nhân thơ, hoặc tự tố họa Bồ Tát hình tượng, nãi chí giáo nhân tố họa, sở thọ quả báo, tất hoạch đại lợi. Kẻ khác thay cho họ làm, họ cũng có thể có được lợi ích thù thắng. Vì nếu tự mình thân hành đi làm, thì công đức lợi ích càng thù thắng hơn. Đoạn kinh văn phía dưới là khuyên chúng ta thọ trì: thị có phổ quản, nhược kiến hữu nhân, đọc tụng thị kinh, nãi chí nhất niệm tán thán thị kinh, hoặc cung kính giả, như tu bá thiền phương tiện, khuyến thị đẳng nhân, cần tâm mạc thối, năng đắc vị lai hiện tại, thiên vạn ức bất khả tư nghị công đức. Quả báo quá thù thắng đến hầu như chúng ta không dám tin. Tuy nhiên, nó có đạo lý. Phía trước nói, thiện nam tử, thiện nữ nhân. Trước tiên đem tiêu chuẩn vì chúng ta nói ra. Nhiên hậu lại nói pháp môn, đọc tụng thị kinh, tức là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Bởi vì Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh là viên giáo đệ nhất đại pháp, cùng kinh Vô Lượng Thọ hoàn toàn tương đồng. Kinh Hoa Nghiêm, nếu như chẳng có 10 đại nguyện vương đạo quy cực lạc, thì kinh Hoa Nghiêm chẳng thể viên mãn. Kinh Vô Lượng Thọ, nếu chẳng có hiếu thân tôn sư, thì kinh Vô Lượng Thọ căn bản cũng chẳng thành tựu. Toàn cả tịnh độ pháp môn là xây dựng trên cơ sở của tam phước. Tam phước thứ nhất là hiếu thân, thứ hai là tôn sư, mới biết được rằng pháp môn này viên mãn đến chỗ cùng cực. Kinh Hoa Nghiêm trở thành kinh đại bất khả tư nghị. Kinh Vô Lượng Thọ cùng với bốn kinh cũng là thuộc về bất khả tư nghị kinh. Từng chữ từng câu đều là bất khả tư nghị. Gặp được pháp môn này, biết được pháp môn này, ở Đài Loan những người gặp được pháp môn này rất nhiều, người tụng kinh Địa Tạng cũng rất nhiều. Tuy tụng nhưng có được mấy người thật sự nhận biết, mấy người hiểu được ý nghĩa của nó? Thì như trong khai kinh kệ nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Tuy mỗi ngày đều tụng, tụng được nhưng không giải được nghĩa. Tuy tụng chỉ là khẩu thiện mà thôi, không thể tiêu tai, không thể diệt tội, không thể chuyển nghiệp. Thật là đáng tiếc. Nhất định phải đem ý nghĩa chân thật của nó hiểu cho thật rõ ràng, minh bạch. Đây là khuyên chúng ta thọ trì, tức là y theo phương pháp lý luận của kinh điển để tu hành. Một đoạn phía dưới là gia thân quyến thuộc cần siêu độ. Việc này rất nhiều. Nhiều bạn đồng tu đến nói, gần đây thường nằm mộng thấy tổ tiên của mình hoặc những người đã chết, thậm chí trong một tuần lễ có thể mộng thấy đến 2-3 lần. Đây là hiện tượng gì vậy? Đoạn kinh văn này nói, đây là người thân quyến thuộc cần anh giúp đỡ, đến cầu giúp đỡ. Tại sao trước kia không thường báo mộng? Vì trước kia báo mộng cũng vô dụng, anh chẳng có khả năng giúp họ. Bây giờ thấy anh có khả năng, có thể giúp họ được nên mới báo mộng cho anh. Dùng phương pháp gì để giúp đỡ họ? Tụng kinh. Tụng kinh hồi hướng cho họ. Trước kia anh chẳng có học Phật, tìm đến anh cũng vô dụng. Hiện nay anh học Phật đã khá rồi, mới đến tìm anh. Nếu học Phật mà một tí công phu cũng chẳng có, họ sẽ chẳng đến tìm anh. Một tí công phu đó chẳng giúp được chi cả, vô dụng. Họ thấy anh học Phật có tí thành tựu, có tí công đức, thì họ đến cầu anh giúp đỡ. Phải bằng tâm chân thành, tâm cung kính, tâm thanh tịnh để tụng kinh, niệm Phật hồi hướng cho họ. Phục thứ phổ quản, nhược vị lai thế, hữu chư hạ tiện đẳng nhân, hoặc nô hoặc tỳ, nải chí chư bất tự do chi nhân. Giác tri túc nghiệp, yếu sám hối giả, chí tâm chiêm lễ Địa Tạng Bồ Tát hình tượng, nải chí nhất thất nhật trung, niệm Bồ Tát danh, khả mãn vạn biến, như thị đẳng nhân, tận thử báo hậu, thiên vạn sinh trung, thường sanh tôn quý, cánh bất kinh tam ác đạo khổ. Đây cũng là tội chướng cầu sám hối, phương pháp tu học để tiêu tài diệt tội. Trong kinh điển dạy chúng ta dùng cách nói hiện nay mà nói, tức là đã thất, đã Địa Tạng thất. Trong Địa Tạng thất phải tu pháp môn nào? Cùng Di Đà Phật thất tương tự, chỉ là đem kinh A Di Đà đổi thành kinh Địa Tạng, đem Phật hiệu A Di Đà, A Di Đà Phật đổi thành Địa Tạng Vương Bồ Tát thì là được. Các nghi quy khác đều có thể dùng phương thức của Tịnh Độ pháp môn Phật thất thì được rồi. Tuy nhiên, thật sự muốn tiêu tai diệt tội, 7 ngày đúng kỳ thủ chứng. Kinh A Di Đà nói: nhược nhất nhật, chí nhược thất nhật. Chỗ này cũng là nải chí nhất thất nhật trung, cũng là hạn chế như vậy. 7 ngày, nghĩa thật của nó là 7 ngày 7 đêm, xưng danh hiệu không thể trung đoạn. Tụng kinh là nhiếp tâm, niệm danh hiệu là công đức. Cây hương thứ nhất lúc cắm hương lên, tụng kinh Địa Tạng một biến, tụng một biến kinh dụng ý nơi định tâm, nhiếp tâm. Tâm anh đang suy nghĩ vớ vẩn, tụng một biến kinh đem tâm định xuống. Tụng xong kinh thì là một câu Phật hiệu này không hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp. Như vậy mới có hiệu quả. Người trung niên trở lên đã Phật thất ngày đêm không gián đoạn là hết sức khó khăn, không dễ làm nổi. Giống như Phật thất quanh năm tại Linh Nham Sơn Tự đây, đó chẳng phải chân chính Phật thất, vì ban đêm có thể nghỉ 4 tiếng đồng hồ, nửa đêm có thể nghỉ ngơi, tức là ban đêm 10 giờ là có thể đi ngủ, 2 giờ khuya thức dậy để làm khóa sáng. Ban đêm cây nhang sau cùng hồi hướng, cây nhang thứ nhất tụng kinh, cây nhang cuối cùng hồi hướng. Cách này người trung niên có thể tu. Cách tu như vậy vẫn tốt, ngày đêm không gián đoạn chẳng dễ tu. Nếu không có vị chủ thất sư có bản lãnh thật sự ở bên cạnh chiếu cố, khiến phải tẩu hỏa nhập ma thì rất là phiền phức. Muốn cứu vãn quay đầu trở lại không phải là việc dễ dàng. Dùng phương pháp Địa Tạng thất có thể diệt tội, có thể tiêu tai. Tuy nhiên, Địa Tạng Phật thất cùng Di Đà Phật thất công đức hoàn toàn tương đồng, chẳng có sai biệt. Niệm Phật vẫn phải niệm đến công phu thành khối, sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn, chỉ là đem danh hiệu A Di Đà Phật đổi thành Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát thì là được. Do đây có thể biết, phương pháp tuy khác nhưng mục tiêu cảnh giới hoàn toàn như nhau. Niệm đến thân tâm thanh tịnh, niệm đến công phu thành khối thì nghiệp chướng liền tiêu mất. Chúng ta phải hỏi, cái gì là nghiệp chướng? Làm sao biết nghiệp chướng đã tiêu? Vọng tưởng, chấp trước, thị phi nhân ngã, tham sân si mạng toàn là nghiệp chướng. Khi niệm đến nhất tâm bất loạn thì những thứ này đều không còn nữa. Tâm địa thanh tịnh tự tại, nghiệp chướng có tiêu không? Tự mình biết rõ, kẻ khác cũng nhìn không ra. Từ đâu mà nhìn? Từ trên diện mạo của mình, nhất cử nhất động nhìn ra khác hẳn. Con người đã thay đổi, tinh thần của anh no đầy, khí sắc đẹp, mặt phóng quang, khoái lạc vui vẻ, thì nghiệp chướng tiêu hết. Làm gì có người một thân đầy cả nghiệp chướng mà rất vui vẻ, thoải mái, tự tại mà nhìn không ra. Người xưa Trung Quốc có câu: thành ư trung, hình ư ngoại. Tâm có thanh tịnh không? Từ trên diện mạo có thể nhìn ra được. Đây là dạy chúng ta phương pháp cầu sám hối, tiêu tà chướng, vẫn là niệm Phật, niệm đến công phu thành khối. Kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta như vậy. Ngày nay tụng kinh Địa Tạng vẫn là cách này, phương pháp này, bất nhị pháp môn. Chúng ta phải nên tin, chúng ta chuyên tu tịnh độ, có phải nên đi đã Địa Tạng thất không? Cùng Di Đà thất như nhau, vẫn là chuyên tu tịnh độ. Đừng nên nghe xong kinh Địa Tạng lại muốn tu Địa Tạng pháp môn. Ngày mai tôi lại giảng kinh Lăng Nghiêm, lại muốn học Lăng Nghiêm pháp môn, đem chính mình làm cho xoay vòng quanh thì là không hết. Người ta có tư cách nghe tất cả kinh điển, nghe tất cả pháp môn là tâm họ có chủ tể, như như bất động. Đó là có tư cách. Nếu theo cái miệng của tôi ở đó mà chuyển, đó là kẻ đáng thương. Trong hai ngày nay có người nói kinh Địa Tạng thật hay, chúng ta cũng tu một tí, thì là không hết. Trước kia tụng kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ đều là vô dụng, lập tức thay lòng đổi dạ thì làm sao thành tựu được? Không thể thành tựu. Ngàn kinh muôn luận chỉ là nói một lý, một phương hướng, một mục tiêu, xin chớ lay động. Hãy thử nghĩ, nơi đây chỗ giảng về phương pháp lý luận cùng kinh Vô Lượng Thọ nói đó chẳng có khác biệt, hoàn toàn tương đồng. Phục thứ phổ quản, nhược vị lai thế trung, diêm phù đề nội, sát lợi bà la môn, trưởng giả cư sĩ, nhất thiết nhân đẳng, nại dị tánh chủng tộc, hữu tân sản giả, hoặc nam hoặc nữ, thất nhật chi trung, tạo dự độc tụng thử bất khả tư nghị kinh điển, cánh vị niệm Bồ Tát danh, khả mãn vạn biến, thị tân sanh tử, hoặc nam hoặc nữ, túc hữu ương báo, tiện đắc giải thoát, an lạc dị dưỡng, thọ hội tăng trưởng, nhược thị thừa phước sánh giả, chuyển tăng an lạc, cập giữ thọ mạng. Đoạn này là thay cho trẻ con sơ sinh cầu phước, cũng vô cùng quan trọng. Tân sản tức là sanh sản, trẻ con vừa mới chào đời, bất kể là con trai hay là con gái, phải vì chúng nó tu phước, cũng phải vì chúng tu một Địa Tạng thất.
Dục vọng như là cùng gông, đầy dây tham ái buộc ràng, đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan ngoài. Chớ vui lục trần dục ái, để tâm tà kiên kêu lôi, trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn dứt luân hồi. Trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây, giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh từ trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phần, bố thí cung dường người chi, phước duyên không thể nghĩ.